Kính thưa chư Tôn Đức Tăng Ni, cùng quý huynh đệ cũng như quý Phật tử, thì hôm nay nhân ngày lễ dỗ tổ sư, thì theo sự chỉ dạy của Hòa Thượng trụ trì của Tổ đình Tiền Viện Thường Chiếu Tông Vương, cũng xin có đời chia sẻ cùng trong đạo tràng với một vài cái ý nghĩa để hướng về tổ sư tưởng niệm. Thì cái đề tài để nói chia sẻ hôm nay là bỏ đói sáu căn. Quý vị nghe thì nó hơi lạ đó, nhưng mà nó có ý nghĩa, bởi vì đây là mình để nhắc lại để những ý nghĩa trên cái đường tiến tu. Bởi vì gọi là cái con đường mà xuất thế gian hay là nhập thế gian đó, thì chúng ta học thì nghe nhiều, nhưng mà căn bản lại á là cũng từ sáu căn này đây chứ không đâu khác. Tức là vào thế gian hay xuất thế gian là thì từ nơi sáu căn này, nhưng mà chúng ta học nhiều những cái gọi là khía cạnh, nhiều khi là chúng ta cũng tưởng tượng nghe nói là cái con đường xuất thế gian đó, thì mình tưởng đâu là cái gì nó rất là xa xôi, không, nó vượt ngoài những cái tầm tay của mình, tưởng đâu thì là nó cái gì đó là rất là phi thường, thấy không? Nhưng mà không ngờ chính là ngay sáu căn đây nè, đó là ra thế gian hay là vào thế gian, đó là ngay đây nè. Như kinh Kim Cang, quý vị mà có đọc kỹ á thì quý vị sẽ nhớ cái đoạn mà Phật bảo ngài Tu Bồ Đề về cái trong cái tứ thánh quả, mà thánh quả đầu tiên là Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng mà dịch á là nhập lưu. Nhập lưu tức là vào dòng thánh, phải không? Vào dòng thánh tức là chuẩn bị ra khỏi thế gian, phải không? Thì trong đó Phật có dạy là Tu Đà Hoàng gọi là nhập lưu, tức là vào dòng mà không có chỗ vào, chẳng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, thì đó gọi là Tu Đà Hoàng, tức đó gọi là nhập lưu. Hiểu gì thấy Phật định nghĩa rất là rõ ràng, phải không? Nhập lưu tức là vào dòng thánh, vào dòng thánh tức là vào mà không có chỗ vào, tức là chẳng vào sắc thanh hương vị xúc pháp, thì đó gọi là nhập lưu. Vì đây đơn giản không? Mà nhập lưu vào thánh tức là ra khỏi thế gian, đó là con đường ra khỏi thế gian. Thì vậy rõ ràng, thấy không? Con đường mà gọi là vào dòng thánh, thấy không? Hay gọi là con đường mà ra khỏi thế gian đó, thấy không? Là sáu căn mà không có chỗ vào. Không chỗ vào tức là không có vào sắc thanh hương vị xúc pháp, thấy không? Sáu căn mà không có vào sáu trần thì đó là vào dòng thánh, tức là nhập lưu. Và ngược lại, nếu mà sáu căn mà vào sắc thanh hương vị xúc pháp thì tức là sao? Tức là vào dòng phàm, nó ngược lại, không? Cái kia là vào dòng thánh, còn ngược lại thì vào dòng phàm, mà dòng phàm tức là vào thế gian sanh tử luân hồi chứ gì, phải không? Đấy, đơn giản, phải không? Phật định nghĩa rất là đơn giản mà gần gũi. Thì đây là cái chỗ thực tế ở trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, chứ không phải phân tích trên chữ nghĩa, phải không? Mình nhiều khi phân tích trên chữ nghĩa thì mình thấy nó xa vời, còn đây là cái thực tế, thấy không? Mà sáu căn sở dĩ mà được sống á, thì quý vị nhớ sáu căn mà sở dĩ mà được sống còn, hay không, là nhờ cái gì? Là nhờ có sáu trần làm thức ăn để nuôi sống nó, phải không? Là sáu căn mà sống được đó là nhờ sáu trần làm thức ăn của sáu căn để nuôi sống cho sáu căn. Cho nên rồi ở trong kinh A Hàm cũng có bài kinh đó, Phật cũng nói rõ đó, thấy không? Sáu trần là thức ăn của sáu căn. Như vậy thì sắc là thức ăn của mắt, thấy không? Cho nên mắt mà khi mà thiếu sắc đó thì sao? Quý vị kiểm là coi, nếu mà mắt mà nó thiếu sắc đó thì sao? Thì nó đói. Mắt mà thiếu sắc trần thì nó đói, không? Mà nó đói thì sao? Đòi ăn. Thấy không? Hãy nó đói thì nó đợi ăn. Nó đợi ăn rồi thì cái thức nó phải lo chạy tìm thức ăn cho nó ăn. Tôi sợ nó đói. Quý vị thấy không? Cho nên con mắt mà nó thiếu sắc trần, nó buồn buồn thì sao? Thì phải kiếm mở tivi coi. Phải không? Đó ngoài đời đó. Phải không? Còn ở trong đạo thì mình cũng vậy. Dù mắt mà nó buồn buồn thì nó cũng tìm cảnh, nhìn. Tức là phải có sắc trần cho nó ăn. Đó thì đó là để mà bồi bổ cho nó. Thì vậy thì có sắc trần nuôi nó thì nó sống đó. Còn bỏ đói nó thì sao? Đó. Rồi thanh cũng vậy. Thanh trần thì thanh là thức ăn của tai. Tai mà thiếu cái thanh trần đó thì nó cũng đói. Đói thì nó cũng đòi ăn. Đó. Cho nên là cái thức cũng phải lo chạy tìm cho nó ăn. Đó. Cho nên quý vị thấy không? Buồn buồn lỗ tai mà nó thiếu cái thanh trần, nó buồn buồn đó, thì nó kiếm tiếng lên nghe. Quý vị thấy không? Đó. Rồi hương vị xúc pháp thì cũng vậy. Đó là cái thức ăn của mũi, lưỡi, thân, vị. Thì thường á, chúng ta nuôi sáu căn này quá kỹ. Nghĩa là thông thường á, nói theo cái gọi là cái phàm tình của mình đó, thì chúng ta nuôi sáu căn này nó quá kỹ. Tức là luôn luôn cứ kiếm sáu trần cho nó ăn, sợ nó đói, nó thiếu ăn, do đó mà cứ rong ruổi. Thấy không? Gọi là sáu căn cứ rong ruổi theo sáu trần. Mà sáu căn rong ruổi theo sáu trần tức là hướng ra ngoài, luôn luôn là nó hướng ra ngoài, không có lúc nào dừng. Cho nên cái tập khí của chúng sanh là Phật dạy là hướng ngoại. Đó, quý vị thấy không? Tập khí mình hướng ngoại tức là hướng ra ngoài. Cho đến khi mà ngủ đó, quý vị kiểm lại coi, khi mà ngủ đó mà nó cũng còn chưa chịu dừng nữa. Quý vị thấy có phải không? Ngủ mà nó cũng chưa chịu dừng nữa, tức là sao? Tức là còn chiêu bao. Ngủ mà còn chiêu bao. Chiêu bao tức là nó cũng những cái trần đó nó còn lưu lại đó, nó còn chưa chịu dừng. Tức là còn chiêu bao rồi còn cũng thấy đi đây đi đó. Như vậy thì để thấy rằng cái con đường mà của thế gian, cái tập khí con người đó là thường thường là hướng ra ngoài này vậy đó, gọi là hướng ngoại đó. Mà chính vì cái tập khí hướng ngoại nó quen rồi đó, cho nên giờ người ta sống ở trong hiện tại cũng vậy nữa. Thấy không? Cái gì là đồ ngoại thì tốt. Phải không? Cái gì đồ ngoại là cũng tốt, cho nên ta thích đồ ngoại. Nó bởi vì cái tập khí là hướng ngoại quen rồi. Cho nên ở đây á, mình là tu, mà nhất là tu thiền là phải tập soi trở lại đó, là phản quan tự kỷ là tinh thần của thiền tông, mà nhất là thiền phái Trúc Lâm đó. Như vậy thì để thấy rằng cái con đường luân hồi sinh tử là chính ngay chỗ đó đó. Tức là sáu căn nó cứ chạy theo sáu trần, tức là cứ lo tìm thức ăn hoài, thì đó là con đường luân hồi sinh tử. Nhưng mà chúng sinh vì vô minh cho nên ít ai thấy được. Chính vì ít ai thấy được cho nên là luôn luôn là gọi là nuôi nó quá kỹ, sợ nó đói. Do nuôi nó quen bằng sáu trần này, tức là từ lâu xa rồi, từ vô thủy kiếp đến giờ rồi, cứ nuôi nó cho nó quen bằng sáu trần nó rồi, cho nên thành ra một cái thói quen rồi. Thói quen cho nên là thiếu trần là nó đói, nó bệnh, rồi nó buồn, chịu không nổi. Do đó mà bảo đừng có duyên theo trần nào đó thì không dễ. Bảo mà sáu căn đừng cho nó duyên trần nào đó thì không dễ, khó. Và như vậy thì tức là mình sống đây á là một cuộc sống, gọi là cuộc sống nó lệ thuộc bên ngoài. Sáu căn mà cứ luôn là phải chạy theo sáu trần, phải duyên sáu trần, phải có sáu trần mới được, thì tức là sống lệ thuộc sáu trần. Lệ thuộc sáu trần tức là lệ thuộc ở bên ngoài. Như vậy thì một cuộc sống của mình á là cuộc sống bám theo trần, theo duyên, nhưng mỗi ai chịu tỉnh, thấy không? Tức là luôn luôn là phải bám theo trần đó, mà vậy thì tức là lệ thuộc nó đó. Cho nên nhiều khi mình nói tự hào rồi cho hay vậy chứ. Nhưng mà nếu mà xét trong đạo lý á, là sự thật á, là mình sống đây thì gọi là sống gì? Sống ăn bám, phải không? Đó, bám sáu trận, phải không? Đó, thì sống ăn bám, rõ ràng là không có nói thì chịu nổi, phải không? Đó, rõ ràng vậy thôi. À, cho nên dù học đạo đi nữa, nhưng mà cũng chúng ta là cũng thường là cũng gọi là không dám tỉnh, tức là không dám tỉnh. À, quý vị thấy lạ không? Đáng lẽ tu là mình phải tỉnh, nhưng mà những cái không dám tỉnh. À, bởi vì sao? Bởi vì sợ tỉnh rồi á thì thấy nghe là nó bị bỏ đói, nó buồn, nó cô đơn, nó khóc. Cho nên là không dám tỉnh. À, và cứ như vậy thì tiếp tục chiều theo nó. À, rồi gọi là cứ chạy kiếm thức ăn cho nó ăn. À, để mà rồi gọi là chạy mãi không có đâu biết đâu là cái điểm dừng. Đó, đó mình thấy là cái cuộc luân hồi là nó vậy đó. Thì thấy không? À, nhìn rõ rồi thấy cuộc luân hồi ngay trước mắt thôi. Thì ở đây là cái điểm mà chúng ta cần phải thấy trở lại đó. Như vậy thì nuôi sáu căn đó tức là đi vào thế gian, rõ ràng đâu, phải không? Hay nuôi sáu căn đó, còn nuôi nó thì tức là đó con đường đi vào gọi là thế gian. Và như vậy thì muốn ra khỏi thế gian á thì đơn giản thì đừng nuôi nó, phải không? Đừng nuôi nó, bỏ đói nó đi, đó bỏ đói sáu căn nó đi, xem coi nó sống hay không. Đó mới là cái quan trọng. Nghĩa là giờ bỏ đói nó, xem nó có sống hay không, xem coi cái gì là thật. Bởi vì nếu nó là thật á, quý vị mình quan sát kỹ cái điều này nè, nếu nó là thật á thì tại sao lại cứ phải đòi ăn, phải không? Nếu nó là thật thì tại sao lại cứ phải đòi ăn, cứ phải lệ thuộc, phải không? Không ăn thì không còn là nó hay sao, phải không? Nếu nó chính là nó thì không ăn cũng được ấy, cũng vẫn sống, phải không? Thì mới chính là nó. Còn bây giờ là phải có ăn mới được, không ăn thì chết, thì về là nó không phải nó rồi. Phải không? Rõ ràng nó là như vậy. Bởi vì nếu chính là mình á thì dù cho có ăn được không có ăn được mình vẫn là mình, phải không? Đó mới là thật. Còn bây giờ phải có ăn mới được, không ăn thì chết. Thì rõ ràng cái đó là phải thật mình rồi, phải không? Cho nên vậy thì mới thấy rằng như vậy thì sự thật là nơi chỗ nào. Cho nên ở trong kinh Lăng Nghiêm, cái bài kệ mà của Bồ Tát Văn Thù nhắc cho ngài A Nan, phải không? Là dùng cái nghe để thọ trì Phật pháp, sao ông không tự nghe cái nghe, phải không? Tức là ông dùng cái nghe để ông thọ trì Phật pháp, tức là ngài A Nan là ngài nhớ dai, ngài đa văn, cho nên ngài những lời của Phật nói là ngài ghi hết, phải không? Cho nên gọi là đa văn mà. Cho nên đây ngài Văn Thù nói đó, vậy thì ông dùng cái nghe để mà thọ trì Phật pháp thì sao ông không tự nghe lại cái nghe đó. Còn cái kia là ông nghe, kia là ông nghe cái gì? Thọ trì Phật pháp là nghe cái bị nghe, dù là Phật pháp nhưng mà đó cũng thuộc về cái gì? Nó cũng thuộc về trận, phải không? Rồi tánh nghe không phải tự nhiên sanh, nhân thanh trần mà có danh hiệu, phải không? Đây là ngài nói thường thường cái tánh nghe không phải là tự nhiên sanh, nhân thanh trần mà có danh hiệu, tức là nhân có tiếng thì mới đặt cho cái này là nghe. Soi cái nghe thoát ly thanh trần thì cái hay thoát ấy gọi là gì? Chỗ đó là chỗ quan trọng đó, không? Nghĩa là soi cái nghe trở lại để mà thoát ly cái thanh trần đó, tức là bỏ đói đó, không? Thì cái mà hay thoát á ấy gọi là cái gì? Thì nếu nó là thật á thì đói cũng không chết, phải không? Thấy được nó là gì đó thì đói cũng không chết, không? Thì mới là thật. Như vậy thì một căn đã trở về nguồn thì sáu căn liền thành giải thoát. Ngay là một căn đó mà khéo soi trở lại, không? Đó thì sáu căn đều thành giải thoát. Thì như vậy rõ ràng để cho thấy rằng vậy thì nếu nó là thật á, không? Thì bỏ đói đó cũng không chết. Còn cái mà gọi là bỏ đói về trạng thái chết đó thì nó chưa phải thật, nó luôn luôn nó sống bị lệ thuộc. À, thì đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải quán sâu, quán kỹ chỗ này đó. Thì con đường mà gọi là trở về quê hương hay là con đường để trở về cội nguồn xưa nay là đây. Thành ra mình học nhiều cái lâu nay rồi mình thường nghe là trở về quê hương rồi không, là cội nguồn đồ xưa nay, nhưng mà cũng tưởng đâu là xa xôi không? Nhưng mà chính chỗ này nó hiểu kỹ rồi rất là thực tế. Mà đây gọi là cái chỗ quan trọng nhất trong kiếp luân hồi này mà chúng ta cần phải thấy đó, nhưng mà ít ai chịu thấy mà lại lo đi thấy cái gì đó, phải không? Trong kiếp luân hồi này mà quý vị ai mà thấy được lại chỗ này đó thì sao, quá hy hữu, coi như là trong cái kiếp luân hồi dài đằng đẵng thấy được chỗ này rồi là mình thấy được đường về, thấy không, thấy được đường về, thấy được cái tin tức tốt lành rồi, thấy không? Và cái đó mới là cái giá trị gọi là quan trọng trong cái cuộc sống này, trong cái gọi là cái kiếp luân hồi này, thấy không? Đó. Mà mình không lo thấy này mà bây giờ lo thấy cái gì? Thấy này kia, thấy đủ thứ cái bên ngoài hết, bây giờ thấy tới sao mai, sao quả, sao mọc nữa, phải không? Mà quý vị thấy, nhưng mà thấy tới mấy cái đó là thấy cái gì? Cũng là kiếm thức ăn cho nó ăn thôi, phải không? Cũng thuộc về thấy trần thôi, tức là cũng đi dài dài trong sinh tử thôi. Rồi còn thấy trở lại cái này đó là thấy được đường về đó, không? Là thấy được cái điểm dừng sinh tử. Nó quan trọng như đó, cho nên mình mới thấy rằng học rồi á thì mới thấy lâu nay á nhiều khi chúng ta lại có cái điểm cái quan trọng á mình lại không quan trọng, còn cái không quan trọng mình lại quan trọng, mà sống ngược đời vậy đó, bây giờ thấy phải không? Cái quan trọng mà không mình không quan trọng, còn cái không quan trọng mà lại quan trọng, tức là những cái đúng là những cái mà gọi là mà tìm thức ăn cho nó ăn là thuộc về sáu tầng đó, cái đó là chỉ tạm thôi, nuôi là nuôi sáu căn thôi, không? Thì cái đó là dẫn đi trong sinh tử luân hồi tạm thời thôi, không? Còn cái mà soi trở lại này đó, cái để mà thấy được cái đường về này đó, cái đó mới là quan trọng, không? Nhưng mà mình lại không quan trọng, nào quý vị thấy không? Cho nên mình người học đạo, người tu ra mình phải thấy lại vấn đề, không? Để thấy cái nào quan trọng thấy đúng quan trọng, còn cái không quan trọng thì thấy đúng là không quan trọng, thì mình có cái nhìn nó chính xác hơn, phải không? Cho nên nhiều khi là cái không quan trọng mình có quan trọng rồi, thì những cái chuyện mà nhiều khi nó tầm thường thôi mà mình lại quá quan trọng nó thì nó dẫn đi mất. Cho nên là cũng kinh Lăng Nghiêm Đức Phật ngài bảo là do các chúng sanh từ vô thủy đến nay theo các thứ sắc thanh rồi dông rủi với vọng niệm mà lưu chuyển, chưa từng khai ngộ bản tánh thanh tịnh diệu thường, không theo cái thường mà chỉ theo các thứ sanh diệt, do đó mà đời đời bị tạp nhiễm phải chịu lưu chuyển. Nếu bỏ cái sanh diệt giữ tánh chân thường thì cái sáng suốt chân thường hiện tiền, các thứ tâm niệm căn trần thức đồng thời tiêu mất. Tướng của vọng tưởng là trần, tình phân biệt là cấu, cả hai đều xa lìa thì pháp nhãn của ông liền được trong suốt, làm sao lại không thành bậc vô thượng chi giác. Đó, quý vị thấy không? Đó là Phật dạy là chúng sanh từ vô thủy kiếp đến nay rồi do theo các thứ sắc thanh hương đó, rồi cái dông duỗi với những cái vọng niệm, tức là vọng niệm cứ đuổi theo sắc thanh hương vị xúc pháp đó thành lưu chuyển, mà gọi là chưa từng khai ngộ bản tánh thanh tịnh diệu thường của mình. Tức là cái bản tánh mà chân thật nó thanh tịnh, thấy không, mà nó chưa từng sinh diệt, cho nên gọi là diệu thường. Đó là cái, đó mới là cái quê hương, mới là cái nguồn gốc chân thật của mình, thấy không? Còn cái mà mình sống hiện tại đây á là cái gì, nói theo kinh nó qua đây là lang thang xứ người, thấy không? Hiện tại đây là mình lang thang xứ người, tức là đây là trọ thôi, phải không? Nhà này cũng nhà trọ, được cảnh này cũng cảnh trọ, thì tức là lang thang xứ người thôi. Còn cái mà gọi là cái bản tánh thanh tịnh diệu thường này đó mới đúng là nhà của mình, mới đúng là quê hương của mình, thấy không? Đó. Nhưng mà mình lại gọi là không có soi trở lại đó, thấy không? Cho nên đây ngài nói rằng không theo cái thường mà chỉ theo các thứ sanh diệt, thấy không, là cái chân thật, thấy không, mà gọi là hằng hữu với mình đó, là mình không theo mà lại đi theo những cái thứ sanh diệt đó, rồi sao, rồi phải lúc nào cũng hồi hộp lo sợ nó mất, bởi vì nó là cái sanh diệt vô thường mà, thì dù cho muốn hay không muốn nó cũng phải diệt, cho nên rồi cái lúc nào cũng sợ, thấy không, sợ mất. À, còn trong khi cái mà không bao giờ mất, khỏi cần phải sợ. À, nhưng mà mình không theo. À, cho nên đó mình sống gọi là sống ngược, không? Ngược là như vậy đó. Ừ. À, cho nên đây thì Phật nhắc đó, nếu mà bỏ cái sinh diệt, giữ tánh chân thường thì cái sáng suốt chân thường thường hiện tiền, thấy không? Đó thì các thứ tâm niệm căn trần thức đồng thời tiêu mất, thì tướng của vọng tưởng, những cái tướng gọi là vọng tưởng đó, nó là trần, tình phân biệt nó là cấu, cấu tức là nó tùy nhơ thôi. À, thì nếu cả hai đó đều xa lìa thì pháp nhãn của ông đều được trong suốt, tức con mắt pháp được trong suốt. À, thì như vậy thì làm sao mà không thành bậc vô thượng tri giác, vô thượng tri giác tức là tri giác vô thượng, tức là tri giác của Phật. Khỏi cần phải tìm đâu xa, ngay nơi chính mình thôi. À, như vậy thì cho thấy rằng chính Phật ngài cũng nhắc cho biết là sống trong cái chân thường sáng suốt mà mình không biết, là nhận theo các thứ hư vọng sanh diệt rồi vọng chịu lưu chuyển. Ra là quý vị nhớ lưu chuyển, nhưng mà thuộc về vọng chịu lưu chuyển chứ không phải thật, chỉ là vọng thôi, nhưng mà vì mê là cái mình thấy là thật rồi cái theo dòng nó, nhưng mà nó vọng thôi, cho nên giác ngộ rồi á thì nó liền tan, cũng giống như chim bao giống gì hết. Như thấy không, chim bao á thì đâu có thật, phải không, nhưng mà khi mà mình chim bao á thì sao, thấy thật hết. Đó, cho nên chim bao mà thấy gọi là cọp được rồi á thì cũng vẫn chạy, phải không, rồi ai mà cho tiền là cũng thấy thích vui, thấy không? Đó vậy, thấy không, điều thật hết, cho nên gọi là vọng chịu lưu chuyển đó, nó không thật, nhưng mà mình vì mê thành ra vọng thấy nó là thật, thành ra đành chịu lưu chuyển trong đó. Nhưng mà nếu giác ngộ rồi á thì tất cả đều tan, nó đều không thật hết. Cho nên trong danh từ chuyên môn nhà Phật gọi là điều là tánh không, tánh không tức là không có cái thực thể thật, có nhưng mà có mà không phải thật có, cho nên gọi là tánh không. Thành ra hiểu vậy đó rồi á thì quý vị hiểu được ý nghĩa mà chữ không cho Bát Nhã đó, không, rất là rõ ràng. Không Bát Nhã không phải là cái không mà làm phá hoại cái có, mà ngay cái có mà thấy là không, tức là không, tức là gọi là tánh không, mà tức là nó không có cái thực thể của nó, cho nên gọi là không, chứ không phải phá hoại cái có mà thành cái không. Cho nên nếu mà mình mở mắt Bát Nhã thấy được rõ cái lý tánh không rồi á, không, thì ngay nơi các thứ hiện tiền đó mà mình thấy rõ nó là không, thì vậy đâu có phá hoại cái nào, không phá hoại cái nào hết, vẫn còn y nguyên đó, nhưng mà vẫn thấy là không, không, thì vậy thì đâu có mắc kẹt, đâu mắc kẹt bên có bên không. Cho nên là người không hiểu mà phê bình là người học Bát Nhã thứ hai chắc không, rồi rơi vào không, không, thì chính cái đó là cũng là gọi là suy nghĩ theo cái gọi là cái thức tình, theo kiểu có không. Còn Bát Nhã là vượt qua cả có không, phải không, chứ làm cho chấp không được, ngay cái có mà thấy là không, thì đâu cần gì phải phá hoại cái có chứ, không, nhưng mà mình đã thấy là không rồi thì có cũng không làm gì được mình nữa, không dí dáng nữa hết. Đó, thì nó quan trọng là chỗ đó đó, không, cho nên đây là muốn nhắc cho tất cả đó, thấy được ý nghĩa đó rồi thì bây giờ phải khéo, không, biết đó là cái mình mê làm vọng chịu lưu chuyển, thì bây giờ phải soi trở lại thì cái vô thượng tri giác ở nơi mình thôi chứ không đâu khác hết, thì đâu phải nhờ cái vô thượng tri giác này, đâu cần phải nhờ cái trần nào nó nuôi sống, thấy không? Cho nên đây ngài nói rõ là nếu mà lìa cái tranh diệt, thấy không, mà soi trở lại cái gọi là cái chân tánh diệu thường đó, thấy không, thì pháp nhãn của ông là được trong sạch, thì sao lại không thành vô thượng tri giác, thì như vậy thì đâu phải nhờ trần nào mới có, thì không phải đòi ăn gì cho nó nữa. Đó vậy, thấy không, rõ ràng đó, cho nên đó là một ý nghĩa rất là quan trọng trên cái đường tu của mình. Cho nên trong nhà thiền mà cái bài kệ của thiền sư Tam Bình đó, không? Là tức thấy nghe này chẳng thấy nghe, đâu thừa khinh sắc đáng trình anh. Trong đây nếu liễu toàn vô sự, thể dụng ngại gì phân chẳng phân, không? Là nghĩa là tức ngay cái thấy nghe này mà chẳng thấy nghe, không? Thì không còn khinh sắc gì để trình nữa, không? Mà nếu trong đó mà mình thấu suốt rõ ràng thì gọi là vô sự, không? Thì không còn phải phân đây là thể kia là dụng gì nữa. À, ngay thấy nghe mà mình chẳng thấy nghe tức là sao? Tức là bật theo trần, không có theo trần, tức là bỏ đói nó gì nữa. Ngay thấy nghe không thấy nghe, đó là bỏ đói nó, bật theo trần. Thì còn có thanh sắc nào ở trong đó để mà ăn? Thì liền đó sáng tỏ, không? Thì còn cái gì để mà nghi nữa, không? Là như vậy thì đâu còn phải phân là đây là thể kia là dụng gì nữa. Ngay đó là rõ ràng đầy đủ, không? Còn nếu mình còn phân là đây là dụng kia là thể thì tức là sao? Tức là còn ở ngoài cửa. Còn ngoài cửa cho nên phân là đây là dụng kia là thể, còn ngay đó là thể dụng đầy đủ đó rồi, đâu còn phân gì nữa. Là thì vậy thì thấy được gì rồi thì ngay trong đó đầy đủ, không có thiếu gì hết. Đó, cũng không còn phải sợ bỏ đói. Mà chính chỗ này trong Kinh Kim Cang mà Lục Tổ ngày nghe tới đây là ngày đại ngộ và la lên đó. Tức là cái đoạn quý vị nhớ không? Bất ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thanh hương vị xuất phát sanh tâm, không? Ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm. Rõ ràng, không? Nghĩa là chẳng có đang trụ vào sắc thanh hương vị xuất phát mà sanh tâm, tức là không có trụ vào sáu trần chứ gì nữa, phải không? Mà không trụ vào sáu trần tức là bỏ đối sáu căn, sáu căn mà không trụ vào sáu trần để tôi bỏ đối nó gì nữa, bỏ đối không có nuôi nó, là không có chỗ để cho nó trụ, phải không? Là không có chỗ để cho nó ăn, là thì sao? Thì ưng vô sở trụ như sanh kỳ tâm, tức là hết chỗ để cho nó ăn rồi á, thì nó liền an tâm. Phải không? Là nó liền an tâm tức là sống tại quê nhà, tức là tâm thanh tịnh hiện tại gì nữa, cho nên gọi là ưng vô sở trụ thì di sanh kỳ tâm, nên không có chỗ nào để trụ hết mà sanh tâm kia, không? Đó thì tức là tâm thanh tịnh hiện tại. Đó, nhưng mà cái tâm ấy á, mình gọi là đó gọi là nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia hay tâm ấy kỳ tâm. Thì tâm ấy là cái tâm gì? Là cái chỗ mà mọi người cần phải tự hiểu cái đó cho rõ đó, không? Bởi vì nếu mình học theo chữ nghĩa đó thì mình dễ hay mắc kẹt. Nếu tâm thanh tịnh hay gọi là cái tâm ấy á mà lại là có sanh á thì sao? Tâm ấy mà là còn có sanh, tức là tâm thanh tịnh mà còn có sanh á, thì nó lại là thành vấn đề nữa, không? Tức là nằm trong cái diện nữa, không? Cho nên cái chữ sanh đó là một cái từ dùng gọi là đây gọi là ngôn ngữ quy ước, ngôn ngữ phương tiện, mình phải hiểu cái ý chứ không phải chấp theo cái chữ. Cho nên chữ sanh đó tức là tâm ấy nó hiện tiền, hiện bài rõ ràng. Chứ còn mà nói là nếu mà ngay đó mà không có trụ vào sáu trần hết thì liền sanh tâm thanh tịnh đó, thì cái tâm đó thành hết thanh tịnh. Sanh là tức là diệt rồi, có sanh là tức có diệt, phải không? Cho nên nhiều khi mà mình học mà kinh là cái mình chấp theo gọi là phân tích mà giải theo chữ nghĩa đó, nhiều khi vậy mắc kẹt. Thì đó là để cho tất cả mình thấy rõ, phải không? Hiểu qua tức là và phải thấu qua chữ sanh đó, chứ không có kẹt lên đó nữa. Như vậy thì nếu mà cứ đem sáu trần này, không, mà cứ nuôi sáu căn này hoài không chịu thôi đó, thì đó là con đường đi vào thế gian sanh tử luân hồi rõ ràng. Mà đi vào thế gian sanh tử luân hồi thì đó gọi là lang thang xứ người, gọi là mãi làm khách phong trần. Mà như và kể ngày Trần Đức Tăng ở đó, thì mỗi ngày á càng đi càng xa quê nhà, đó là lang thang rồi, thì cứ mỗi bước đi đó mình càng bước đi càng xa càng xa, thì đó gọi là sống mất gốc. Cho nên hiểu rồi thì mới thấy là Chúng ta lâu nay mình nói cho hay chứ đúng là gọi là sống mất gốc. Thấy không? Mà mình thấy là nếu mà người mà sống mất gốc thì sao? Tôi đi kiểm coi, nếu một người mà sống mất gốc thì sao? Đó, thì cuộc sống mà có bấp bênh quá, thấy không? Đó, cho nên bây giờ đây là phải thấy được cái nghĩa đó để mình trở lại sang người sống có gốc đàng hoàng, thấy không? Đó, thì ở đây là giờ bây giờ mình phải dám can đảm, thấy không? Gọi là bỏ đói nó đi, tức là bỏ đói sáu căn đó, bỏ đói nó đi, không nuôi nó một trần nào cả, thì lại trở về, thấy không? Để cho trở về gốc, là giải thoát ngay đây thôi chứ đâu có xa. Thấy không? Sáu căn mà nó không có nuôi, không có trần để nuôi. À, cho nên gọi là có câu là bờ kia tuy xa, quay đầu nhìn trở lại liền thấy mé. Còn tự tánh dẫu gần, phóng niệm hướng ra ngoài tức biệt tâm. Thấy không? Nghĩa là mình nghe nói là bờ kia, không? Tức là mình phải tu là phải bỏ cái bờ sinh tử này, đến cái bờ kia giải thoát rồi đó, không? Thì mình phải bỏ bờ này qua bờ kia, vượt qua bờ kia. Thì nhiều người nghĩ là gì thì cũng sai thôi lắm, mình từ bờ sinh tử này mà đi qua tới bờ kia luôn mà, không? Cho nên gọi là bờ kia, nghĩ nó là đi xa, nhưng mà Phật dạy rất rõ, quay đầu nhìn trở lại liền thấy mé, rồi hồi đầu thiện ngã, không? Xoay đầu nhìn trở lại liền thấy mé thôi. Đó. Còn tự tánh dẫu gần, tức là mình đa số là quý vị mà tu thiền, nhất là thiền tông, thì ai cũng hiểu là tự tánh là chính mình thôi, không? Cho nên không cần có cầu đâu hết mà, không? Thì ngay chính mình, cho nên gần quá gần, không? Nhưng mà sao? Nhưng mà vừa phóng niệm hướng ra ngoài á, thì biệt tâm, không có thấy bóng dáng đâu nữa hết. Thì vì xa gần thì ngay chỗ đó thôi. Xoay đầu nhìn trở lại, thấy không? Đó. Thì ngay đó thôi, thì bờ kia. Còn phóng niệm mà hướng ra ngoài á, thì xa vời biệt tâm hơi, không thấy đâu đó. Vì kinh nghiệm là lúc ngồi thiền thì thấy rõ, không? Nếu mà tâm mà xoay trở lại, không? Thì thấy nó an ổn, nhẹ nhàng, thanh tịnh, không? Còn mà cứ niệm mà nó phóng ra hướng ra ngoài đó, thì thôi là cứ đi theo nó rồi, một niệm thôi. Nhưng mà đi theo nó rồi thì sao? Thì gọi là nhất ba tài động vạn ba tùy. Một lượng sống mà nó vừa khởi lên thì bao nhiêu lượng sống, rồi vàng lượng sống nó cứ tiếp theo nè, dẫn đi rồi, cho nên gọi là biệt tâm. Thì quý vị kinh nghiệm thấy rõ không? Thí dụ như ngồi thiền mà tâm mình đương nó yên lặng thanh tịnh, cái chợt nhớ lúc còn bé 7-8 tuổi đi học, thì đó mới có một niệm nhớ thôi, lúc còn bé đi học thôi. Nhưng mà nếu mà ngay đó mà không dừng được thì sao? Đó. Thì bao nhiêu thứ niệm ba này nó tiếp theo, nào hồi đó đi học rồi gặp cô giáo sau đó, hoặc là thầy giáo sau đó, đợi trường cho đó, bạn bè cho đó, đủ thứ nó kéo dài dọc tới chừng nhớ lại đó thì sao? Đi xa không có mấy cái chỗ rồi. Rồi bây giờ thấy không? Cho nên biết tâm hơi rồi. Đó. Cho nên đây là để cho thấy nghe sự thật á, là cái mà mình gọi là giải thoát, giác ngộ hay niết bàn đó, thì học ở trên danh từ á, thì mình tưởng đâu là những cái gì nó xa xôi, nhưng mà sự thật á, thì nó ngay chính mình thôi. Giải thoát, giác ngộ hay niết bàn là ngay tự tâm, chứ không phải bên ngoài. Nghĩa là giải thoát là tâm giải thoát chứ gì, còn giác ngộ là của tâm giác ngộ, niết bàn là của tâm giác bàn, chứ đâu phải là niết bàn là ở cõi nào, không? Nhưng mà người ta học Phật nhiều khi là mình mắc kẹt trên danh từ chữ nghĩa, cho nên mình thấy là nếu mà đúng là mình học thiền được là cái duyên lớn của mình, còn không mình mà cứ học theo phân tích chữ nghĩa đó, mình bị chữ nghĩa là gạt mình rất nhiều. Rồi nhiều khi có nhiều mình thấy nhiều khi là muốn cho nó gọi là văn chương bóng bẫy á, còn dùng những cái duyên đó đưa người ta đi xa nữa. Thí dụ như niết bàn, không? Rồi để muốn nói cho nó văn qua chút cho người ta thấy là nó hay, còn nói là nó bình thường quá, nó mộc mạc á, thì người ta mới giải thích là niết bàn thêm cái gì nữa, cảnh giới niết bàn, thấy không? Nhiều khi dùng những từ là cảnh giới Niết Bàn nữa, nghe cho nó, cho nó có vẻ là gọi là văn chương, có vẻ là cái gì nó hơi thiêng liêng nữa, thấy không? Cảnh giới Niết Bàn rồi, phải không? Nhưng mà Niết Bàn mà có cảnh giới thì sao? Là hết còn là Niết Bàn, phải không? Niết Bàn mà có cảnh giới, cảnh giới tức là mình phải bỏ cái cảnh giới này, phải không, để mà đến cảnh giới, phải không? Tức là phải đến cảnh giới rồi, tức là có cảnh giới, tức là có chỗ đến, mà có chỗ đến thì tức là còn phải đi, tức là có đến phải có đi, phải không? Đó thì hết còn Niết Bàn rồi, rồi thấy không? Thành ra nhiều khi mình muốn chơi nó văn chương thật hay, nhưng mà sự thật đó là bị chữ nghĩa nó gạt, không phải. Nó dùng cái từ Niết Bàn đó là đã khiến người ta đi xa rồi, phải không? Đó, mà còn thêm cảnh giới nữa, đó thì càng đi xa thêm. À, cho nên mình thấy không? À, đó thì văn chương chữ nghĩa dù giới bên ngoài á, mình thấy thì nhiều khi thì nhiều người mà thích văn chương thì nghe nó cũng là hay đó, thích, nhưng mà chắc kỹ rồi không khéo á là bị nó gạt. À, thì đó là những điểm mà căn bản không, để cho quý vị tất cả thấy. Như vậy thì tóm tắt lại là vào sáu trần tức là vào thế gian chứ gì hết, vào sáu trần tức là vào thế gian là sống trong luân hồi, còn chẳng vào sáu trần là ra khỏi thế gian, là con đường giải thoát sanh tử trầm luân. Cho nên mình mới thấy là hòa thượng mình chủ trương là mỗi buổi chiều là tụng sám hối cho căn được hay. Mỗi buổi chiều đều tụng sám hối cho căn, quá thực tế, nhưng mà nhiều khi chúng ta làm quen rồi cũng sanh lờ, quen quá rồi ngày nào cũng tụng hết, coi như tụng xong giống như mình tụng này gọi là tụng trả bài thôi, phải không? Chứ còn đúng là mà thấy thấu được cái nghĩa đó là có đường tu của mình ngay chỗ đó, ngày buổi chiều buổi ngày nào cũng mà sám hối cho căn đi nhắc mình hết, không như vậy thì đó thì ngay đó là con đường mà vào thế gian, là xuất thế gian là chỗ đó đó. Cho nên lâu nay thì nhiều người nghe nói là cái pháp xuất thế gian là cứ tưởng ở đâu là xa xôi, gọi là hàng bao nhiêu thế kỷ nữa, nghe nói pháp xuất thế gian tức là nhớ đâu tới thời Phật xa xưa á, rồi nhiều khi là rồi suy tìm hoặc là phân tích, mà gọi là lâu nay người ta nói về cái pháp mà gọi là xuất thế gian á, phân tích không tốn không biết bao nhiêu trang giấy mực, nếu mà tính từ thời Phật tới giờ đó, quý vị kiểm lại coi phải không, giải thích về mà cái gọi là xuất thế gian đó không biết bao nhiêu trang giấy mực, có thể chắc một tủ nữa, phải không? Đó, nhưng mà rồi sao? Rồi pháp xuất thế gian đâu không thấy. nghĩa là coi đâu phân tích nào giải thích nghĩa là cả tủ sách, nhưng mà còn cái pháp xuất thế gian ở đâu á thì bạn không thấy, nó cũng còn ở đâu đó, phải không? Đó, cho nên chỗ đó là chỗ mà mình phải thấy lại đó, tức là giờ tỉnh ra rồi á thì mới thấy là ngay sáu căn này thôi, đâu phải chỗ cha, khỏi cần phải tìm trong mấy tủ sách đó, phải không? Ngay sáu căn mà này rõ ràng thôi, là vậy mà mình không chịu hạ thủ mà còn đợi gì nữa, là quý vị thấy, rồi hiểu đây rồi thì chúng ta lại còn thấy thêm, vậy thì hòa thượng tôn sư của mình đã dạy về gọi là cái chân tâm hiện tiền đó là cũng quá rõ, không? Quý vị thấy quá rõ không? Hòa thượng dạy không? Mắt biết thấy, tai biết nghe, không? Lúc nào là chân tâm cũng hiện tiền, rõ ràng lúc đó là sôi trở lại, thấy không? Tức là chân tâm nó luôn luôn nó hiện tiền, chưa từng thiếu vắng bao giờ, thấy không? Nhưng mà chỉ do người ta có chịu tin trở lại hay không thôi, nó quan trọng là chỗ đó, có chịu tin trở lại hay không thôi. Nếu mà mình cứ tin theo gọi là theo sáu trần á, không thì bao giờ không bao giờ thấy, thấy không? Còn tin trở lại đó thì đúng là ngay sáu căn đó, mắt mới thấy, tai mới nghe, không? Thì lúc nào là đâu có thiếu vắng. Cho nên đây thì nhưng mà nói như vậy đó Thì bởi vì Hòa Thượng Tôn Sư thì nói nó theo cái gọi là cái ngôn ngữ Việt Nam, và theo cái gọi là cái bây giờ, theo cái phương tiện bây giờ. Còn ngày xưa thì các thiền sư thì các ngài đã nói theo kiểu ngày xưa, cho nên mình thấy nó hơi gọi là xa, khó hiểu, có khi là kỳ bí. Không, còn Hòa Thượng nói gọi là giống như gọi là nói trắng á, nói trắng là không, là chân tâm hiện tiền rõ ràng, phải không, mắt cứ thấy tai cứ nghe. Thành ra mình thấy nhiều khi là xem thường, chứ đúng là cái đó ngay đó là chỉ thẳng đường về cho mình rồi. Còn như ngày xưa đọc trong thiền sử đó, cái đoạn mà ngài Ngưỡng Sơn hỏi thiền sư Hồng Ân ở Trung Ấp đó, ngài Trung Ấp đó, làm sao thấy được nghĩa Phật tánh đó, thì ngài Trung Ấp ngài đáp ra, ngài nói là ta vì ông nói cái thí dụ giống như là một cái lồng có sáu cửa, rồi bên trong có con khỉ, nghe không, rồi bên ngoài cũng có con khỉ, từ bên đông á nó chạy kêu và ché ché, thì bên trong khỉ bên trong nó cũng kêu ché ché đáp lại, thì sáu cửa cũng vậy, hay sáu cửa con khỉ bên ngoài nó chạy tới sáu cửa nó kêu, thì bên trong cũng đáp lại ché ché như thế, nghe không. Thì ngài Ngưỡng Sơn ngài nghe xong á, thì ngài đúng là ngài Ngưỡng Sơn thì ngài có cái chỗ sáng tỏ rồi, cho ngài hiểu, ngài thấm, ngài mới lễ tạ. Nhưng mà ngài còn thưa thêm, vừa rồi nhờ Hòa Thượng thí dụ thì con cũng đều biết rõ, nhưng mà bây giờ có một việc này nè, ví dụ như con khỉ bên trong mà nó ngủ á, thì con khỉ bên ngoài muốn gặp ba ông chào, đó mới là quan trọng. Phải không? Nếu con khỉ bên trong mà nó thức ra thì dễ rồi, khỉ ngoài là kia ché ché lên kia đát ché ché lại thì đó mình dễ biết rồi, phải không? Tức là có, bên ngoài kêu bên trong ứng lại thì biết là đúng là con khỉ bên trong rõ ràng, có tin tức rõ ràng, thì cái đó dễ hiểu, dễ thấy. Chứ còn bây giờ con khỉ bên trong nó ngủ rồi thì bây giờ làm sao đây, làm cho mà thấy được khỉ bên trong, đó mới là chỗ quan trọng nào. Thì ngài Trung Ấp ngài liền bước xuống giường liền, ngài nắm tay ngài Ngưỡng Sơn, ngài muốn cái ngài nói là ché ché, vậy là cùng ông thấy nhau rồi, đó. Thì đây chính là cái việc mà gọi là gấp rút của mỗi người cần phải thấy, chứ có bỏ qua chỗ này đó, đây mới là việc gấp rút nè, cần phải thấy ra chỗ này đó, đó là việc cấp bách trong gọi là trong cái đời tu của mình đó. Nhưng mà người ta nhiều khi mấy cái chuyện này đáng lẽ chuyện cấp bách đó, nhưng mà mình không thấy cấp bách. Đó, còn những chuyện mà đúng là không cấp bách lắm đó, mình lại thấy là cấp bách. Đó, con khỉ bên ngoài nó kêu, rồi con khỉ bên trong nó liền đáp lại, thì đó là cái gì? Đó là cái tin tức cho thấy rằng sáu căn nó thường phóng quang để mà gọi tỉnh người ta trở về đó. Tức là bên ngoài nó kêu bên trong đáp lại, đó là cái tin tức để cho thấy rằng là sáu căn lúc nào nó cũng có phóng quang đó, thường phóng quang. Nhưng mà cái chỗ đó là cái chỗ còn có trong có ngoài, còn có tin tức thì ta còn gọi là dễ hiểu, dễ thấy, không? Tức là cũng còn có chỗ bị thấy, mà còn có chỗ bị thấy thì còn có chỗ phá được, không? Còn bây giờ tiến thêm bước nữa mà thấy thấu đến cái chỗ gọi là con khỉ bên trong mà nó ngủ, không? Thì giờ làm sao gặp nhau, thì đó mới là cái chỗ yếu chỉ, mà thấy được chỗ này rồi thì không còn cái gì phá hoại được hết, cũng không ai đụng tới được hết, đâu có ai dùm lén được. Đó, tức là đâu còn có chỗ để mà bị thấy, cho nên là không ai phá được, không có vừa chỗ dùm lén được hết, tức là không có bị những cái tình thức phân biệt nó chi phối, không? Thành ra rồi không ai gọi là phá được hết, không? Mà thấy được rồi thì đúng là cái này là phải người thật sự có gọi là thực nghiệm, không? Rồi gọi là nói trong nhà thiền là sao, lạnh nóng tự biết. Đến trong đó người nào mà đến chỗ đó rồi thì nghe tới đó là cảm thông liền. Cho nên là khi mà ngài Trung Ấp mà nghe ngài Ngưỡng Sơn ngài hỏi vậy thì ngài liền bước xuống nắm tay ông, chết chết ta cũng thấy rồi, nhưng mà còn mình đứng không biết hai thấy cái gì. Phải không? Nhưng mà hai ngày thì đúng là thấy nhau rồi. Còn mình đứng ngoài mà không thấy, không biết là hai không thấy gì thấy gì. Thành ra chính vì vậy cho nên là không bị ai dòm đáng được hết, phải không? Không ai dòm đáng hết, cũng không ai bắt chước được, Cho nên đúng là trong nhà thiền là đến cái chỗ chân thật đó mình mới thấy rõ rồi, không là không sợ ai bắt bẻ, không cũng không sợ ai mà chỉ trích, bởi vì đâu họ đâu có thấy tới chỗ đó mà bắt bẻ. Còn bắt bẻ là chỉ làm sao, chỉ là bên ngoài da thôi. Còn nếu mà thật sự mà thấy đến chỗ đó rồi thì sao, thì thông cảm với họ, đâu còn gì để bắt bẻ. Phải không, thấy chỗ rồi đâu còn gì để bắt bẻ. Còn bắt bẻ tức là còn thấy bên ngoài, không là cho nên là mình thấy rõ, thấy được rồi là đủ niềm tin chắc chắn, không còn sợ gì hết. Đó. Vậy tức là muốn nói lên là đến chỗ đó gọi là bật cái tin tức trong ngoài. Không, trước là còn có tin tức trong ngoài thì còn dễ thấy, còn đến đây là bật tin tức trong ngoài, chỉ thầm nhận mà không qua trung gian cái gì hết. Đó. Thì liền gặp chư Phật chư Tổ, không ngay trong chính mình chứ không đâu khác. À. Thì chỗ này thì cũng như là có lần mà ngài Đơn Hà ngài đến ngài thăm quốc sư Quỳ Trung đó, thì gặp ngài quốc sư đang ngủ thì mới hỏi ông thị giả Đăng Nguyên đó, hỏi là quốc sư có nhà không. Thì đúng theo mà nếu mà theo bình thường nếu mà thị giả bình thường thì ngài ngủ thì nói thôi ngài đang ngủ chứ có gì đâu. Phải không? Nhưng mà ngài Đăng Nguyên thì không nói vậy, tức là ngài nói rằng ở thì có ở nhưng mà không có tiếp khách. Phải không? Rồi mày thấy không, thì ngài Đăng Hà cũng là cái bậc mà gọi là sáng mắt mà, thì ngài cũng thấy được cái ý đó. Thì ngài mới nói là đúng là rất sâu xa ta. Mình nghe mình không biết sâu xa cái gì. Nhưng mà nói là rất sâu xa ta. Thì ngài Đăng Nguyên ngài nói là thì dù cho mắt Phật cũng còn không thấy nữa mà. Đó. Thì ngài Đăng Hà mới khen đúng là rồng sanh rồng con, phụng sanh rồng con, phụng con. Đó. Thì đúng là hai ngài đúng là có sự cảm thông. Còn mình đứng ngoài mình nghe chắc còn không thấy gì sâu xa. Không? Nhưng mà đó để cho thấy rằng ngày xưa các ngài tu hành đó, lúc tăng của các ngài lúc nào là cũng gọi là chuyên tâm, lúc nào là cũng ở trong thiền hết, và tâm thiền lúc nào cũng là thiền hết, cho nên cái gì cũng thấy là thiền. Phải không? Cái gì cũng thấy thiền, ở đâu cũng thấy thiền hết. Còn mình là về bây giờ mình tu nó cũng hơi gọi là lỏng lẻo quá. Phải không? Cho nên rồi mình gọi là thấy ra bên ngoài nhiều, thấy chuyện khác, cho nên nhiều khi là đúng là cái đó là thiền đó, nhưng mà mình lại thấy theo cái thế gian. Là cho nên mình mới thấy trong nhà Phật có câu đó, không? Nếu mà tâm chánh á thì sao, thì pháp tà cũng thấy thành chánh, còn tâm tà thì pháp chánh cũng thấy thành tà. Nghe thấy không? Nếu mà tâm chánh á thì đúng, tâm chánh á thì gọi là pháp tà cũng thấy thành chánh, còn tâm tà thì pháp chánh cũng thấy thành tà. Đó. Bởi vì nếu mà tâm tà thì cho nên bây giờ nhiều khi quý vị mà học không khéo á thì nhiều khi mà kinh điển không mà mình là lấy theo cái tâm mà phân biệt của thế gian á thì sao, nhiều khi còn phân tích chơi chỗ này chỗ kia nữa, phải không, nó còn chơi thiệt giả nữa. Phải không? Đó. Còn trong kia này á không phải kinh Phật mà còn thấy là sao, tức là những chuyện ở thế gian thôi á, không mà còn thấy là Phật pháp nữa. Còn trong khi mà Phật pháp mình đã thấy phi Phật pháp là sao, thấy không? Ví dụ như trong nhà thiền như thế nào, có khi quý vị nhớ đọc câu chuyện mà ngài Pháp ngài Ngũ Tổ Diễn mà nói về ăn trộm đi, phải không? Ăn trộm mà dạy con á, thì nhớ không? Ăn trộm mà dạy con, không? Con nó học ăn trộm mà ông học dạy mà kêu tao mày thì tao đó, phải không? À, theo vô tới là ông dở đường rồi đó, đường rồi thì ông mới kêu nó vô rồi đường phá lại, chồng bỏ nó chạy, ông la lên ăn trộm. À, thì bây giờ bắt buộc nó trong nhà ta hay rồi. Thắp đèn lên thì bây giờ nó phải sao, phải tìm cách để nó ra chứ, phải không? À, nhưng mà nó tìm cách ra thì chính cái đó là cái khôn khéo của nó, phải không? Nhưng mà đúng là thằng con đó cũng khôn khéo, phải không? Nó cũng giả tiếng chuột kêu gào 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 trong đó, thì tới chừng mấy người nhà thử đâu có chuột mà trong gương, bò trong gương nó mới dở ra, vừa mới dở ra cái nó nhảy ra, nó xô theo chạy, phải không? Đà, thì khi nó dậy nhà rồi đó, thì ông mới hỏi nó sao mà về được á, phải không? Thì nó mới kể ra đó, thì nó vậy là mày thành ăn trộm rồi, tao không phải dậy nữa, phải không? Đà, thì nhưng mà ngài dùng cái pháp ăn trộm đó để nói lên thiền cũng là như vậy đó, phải không? Phải không? Thiền cũng là như vậy đó, tức là thành dạy đó, nhưng mà chỉ gợi ý thôi, nhưng mà mình phải tự mình sống lên cái của mình, chứ không phải là cứ ý lại vào cái ông thầy, phải không? Đà, thì như vậy thì dùng cái pháp ông trộm đó mà để nói thiệt, thì vậy tức là pháp ông trộm là pháp tà, nhưng mà tâm chánh thì sao? Thì thành chánh, bây giờ thấy không? Đà, còn không khéo á, thì Phật pháp tức là chánh, nhưng mà mình đem tâm tà rồi mình phân biệt cái này kia hồi thành lệch lạc mất không à? Đà, bây giờ thấy không? À, cho nên đó là cái điểm để, ở đây cũng vậy đó ha. Thì cái chuyện mới đầu là chuyện là ngủ thôi, quốc sư ngủ thì nói ngủ thôi, nhưng mà đây thì ngài Đăng Nguyên này lúc nào ngài cũng thấy thiền hết, cho nên nhân cái đó ngài lại muốn nói thiền à, cho nên ngài nói ở thì có ở nhưng mà không có tiếp khách, thì đúng là ở nhà mà ngủ thì ở cái đâu có tiếp khách nhưng mà cũng nói lên cái ý nghĩa sâu xa của cái tâm thiền của quốc sư Huệ Trung, không? Tâm thiền Huệ Trung chỗ đó là chỗ mà gọi là nó bật cái tin tức ở bên ngoài, ngủ thì đâu có tin tức bên ngoài, cũng như cái tâm mình lúc mà nó gọi là nó vắng bật đó mà nó không có duyên ra bên ngoài thì nó không có tin tức bên ngoài, cho nên nó cũng vẫn ở đó chứ đừng mất, không? Nhưng mà không có tiếp khách, không có tiếp khách tức là không có duyên, không có tin tức bên ngoài, cho nên là ngài Đức Hà ngài thấy được, không? Ngài nói rất sâu xa thôi, không? Đó khen chỗ đúng là chỗ đó chỗ quá sâu, người bình thường đâu có thấy được, không? Mắt mình đâu có thấy nổi cái chỗ đó, không? Đó, nhưng mà ngài thấy được, nhưng mà ngài Đăng Nguyên ngài nói là mắt Phật cũng dòm chẳng thấy, thì mình nghe nói tới đó nhiều khi là mình cũng suy nghĩ theo cái thường tình của mình đó, mình nói vậy cái đó cái gì mà tới mắt Phật mà không thấy, phải không? Nhưng mà đây là mình cái này thì mình cũng phải hiểu theo gọi là cái ý ngoài lời đó, nếu mà Phật không thấy thì đó là cái gì, không? Nhưng mà đây muốn nói là đó là cái chỗ gọi là nó không phải là cái chỗ bị thấy, không? Bởi vì nếu mà còn có cái chỗ thấy được đó thì nó thuộc về cái đối tượng bị thấy, không? Mà có đối tượng bị thấy thì tức là còn bị kiểm điểm, không phải không? Có đối tượng mà, thành ra cái thuộc về đối tượng bị thấy rồi, còn cái này là nó không thuộc về cái đối tượng, tức là nó vượt ngoài năng sở, thì chính cái đó mới là chỗ sâu xa, ngài đứng hàng người khác đó. Thì mình mới thấy đúng là hai vị là đều là gọi là có cái chỗ thông cảm với nhau, thì chỉ là cái chuyện là quốc sư ngủ thôi mà làm thành cái chuyện sống gió đó, mà cũng là cái thiền đạo, chuyện ngủ mà chuyển thành ra cái chuyện thiền, phải không? Thì mình thấy là quá hay. À, thì đó là muốn nói lên chỗ này đó. Thì như vậy thì ở chỗ này cũng vậy, là khi mà con khỉ ngủ là cũng vậy đó. Chút mà con khỉ trong ngủ thì nó bật tin tức rồi, phải không? Là thì thấy được chỗ đó đó thì mới thấy được đến cái chỗ gọi là yếu chỉ của thiền. Là và như đã nói đó, thì ngay đó mình sẽ gặp chư Phật chư Tổ ngay trong mình, ngay trong mình nó sẽ không phải tìm đâu xa, là thì chính đây mới là gọi là cái nhà thật của chúng ta, đó mới là căn nhà thật của chúng ta, nhà thật của mình đó, chỗ đó mới là chỗ mình ở lâu dài đó, còn nhà này tạm thôi, không, nhà này tạm thôi, mượn rút thôi đi, còn đó mới là nhà thật, nhưng mà chúng ta ngày nay thì lại quá quan tâm với cái nhà tạm mà lại xem thường cái nhà thật, ít quan tâm đến cái nhà thật, phải không? Đó. Cho nên sống với cái nhà tạm này quá nhiều. Đó. Thì đây đó là muốn nhắc lên chỗ đó, phải không? Đấy. Vậy thì Tức là vậy thì cái thân này nó là nhà, là gọi là cái nhà tạm, rồi sáu căn này cũng vậy, cũng đâu phải là nhà thật của mình, thấy không? Do đó mà chớ có gọi là mãi mê ở trong đó để rồi mình phải thất vọng. Ở trong đó rồi nếu mà cứ bán nó rồi thì có lúc nào là phải thất vọng thôi, tức là phải trả lại đi đó. Mà thất vọng tức là không khéo là bị gạt lần nữa. Bị cái nhà này nó gạt lần này, thấy không? Rồi sao? Rồi đã kiếm cái nhà tạm khác nữa, thấy không? Để mà tạm nương nữa, rồi bị gạt thêm lần nữa. Còn trong khi có nhà đây là tôi sẽ sống vĩnh viễn. Đó thì đó là chỗ muốn nhắc cho tất cả. Như vậy thì nói nhiều thì cũng dài dòng, phải không? Nhưng mà vô đó thì quý vị thấy là nếu mà vô đó quý vị là thấy được cái đó là đủ cái niềm vui trở về nhà, và trong cái kiếp luân hồi mà như vậy thì đủ vốn để cho mình đi rồi, phải không? Thì vậy thì thôi, thì chúc tất cả luôn nhớ để trở về ngôi nhà thật của chính mình, chớ có làm mãi cái kẻ gọi là ở trọ, không? Hoặc là lang thang ở xứ người mà gọi lại tưởng là thật, rồi cứ luôn đi tìm thức ăn thì thật là tự đáng thương, lúc nào cũng đi tìm thức ăn hết, sợ không có. Trong kia này không cần phải sợ mà vẫn có, còn kia sợ không có mà rồi cũng phải mất, không? Còn này không cần phải sợ mà vẫn có, thì quý vị thấy cái nào hay hơn? Như vậy thì đem cái chỗ này đây để rồi nhắc nhở cho nhau, thì đó không phải là chính là cái chỗ đền ơn Phật tổ đó hay không? Đó mới là chỗ gọi là mình cùng thông cảm với nhau, không? Đó thì chúc tất cả, không? Sớm để mà thấy được và trên đường về. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.